phương.
Ta tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Thưa quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 68 chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Tắt kỳ trước, sau khi ra tay cứu trợ Tạ Sứ Ma Giáo Hướng Dính Thiên, thoát khỏi cuộc tấn công của hàng trăm cao thủ thuộc cả hai phe chính tà, Lệnh Hồ Xuân được họ Hướng đưa tới Mai Trang, nói là để tìm cách chữa bệnh cho Hồ Xuân. Nhưng tại đây, Hướng lại đem tài sử dụng kiếm của Lệnh Hồ Xuân thách thức bốn vị trang chủ. Kính mời quý thính giả thưởng thức tiếp. Lệnh Hồ Xuân thấy trong phòng đầy ắp những thứ quý giá, khắp nơi đều là giò rượu, bình rượu, bầu rượu, chén uống rượu, bèn nói:
Rượu mà tiền bối tàng trữ, há đâu chỉ có ba loại mà thôi. Đây là Thiệu Hưng Nữ Nhi Hồng, thứ thượng hạng. Đây là Bồ Đào Tửu, ở Thổ Lỗ Phồn Minh Tây Vực, phải bốn lần chưng cất mới được. Trên đời này tìm đâu cho thấy.
Đan Thanh vừa kinh ngạc, vừa vui mừng bèn hỏi:
Rượu Bồ Đào bốn lần chưng, bốn lần cất của Thổ Lỗ Phồn được ta niêm kỹ trong thùng gỗ, sao lão đệ cũng đánh hơi được như vậy hả?
Lệnh Hồ Xuân mỉm cười nói:
Thứ hào tử này dù chôn sâu dưới đất mấy trượng cũng không khỏa lấp được mùi hương của nó.
Đan Thanh tiên sinh reo lên:
Nào nào, chúng ta lại uống thứ rượu Bồ Đào bốn lần chưng, bốn lần cất này đi.
Lão bê cái thùng gỗ ở trong góc phòng ra. Thùng gỗ cũ đến nổi màu gỗ đen xì, trên nắp viết nhiều chữ Tây Vực ngoằn ngoèo, nắp gỗ niêm bằng keo sơn, đóng ấn đỏ rất trịnh trọng. Đan Thanh tiên sinh đưa tay vào nắp gỗ khẽ này lên, lập tức hương rượu ngào ngạt tỏa ra khắp nhà. Thi Lệnh Quay xưa nay không hề uống một giọt rượu nào, khi ngửi mùi rượu sực nức, bất giác lão như ngà ngà say. Đan Thanh tiên sinh giãy tay cười nói:
Người đi đi, người đi đi, đừng để say lăn ở đây, đi đi, đi đi.
Lão bày ra ba cái chén lên bàn, rồi ôm thùng rượu rót vào chén. Thứ rượu này đỏ như máu, lão rót cao hơn miệng chén mà không bị tràn ra giọt nào. Lệnh Hồ Xuân khen thầm:
Võ công của người này thật là tuyệt. Lão bê cái thùng gỗ nặng khoảng 100 cân, rót rượu vào trong cái chén nhỏ xíu, đầy tới hơn miệng mà rượu không bị tràn ra một giọt nào, thật là tuyệt.
Đan Thanh tiên sinh ôm cái thùng bên hông, tay trái cầm chén rượu lên nói:
Mời, mời.
Hai mắt lão chăm chú nhìn Lệnh Hồ Xuân để coi vẻ mặt hắn ra sao khi uống rượu. Lệnh Hồ Xuân bưng chén rượu uống một nửa, thưởng thức mùi rượu, có điều mặt hắt cháy một lớp phấn dày nên sắc mặt vẫn bình thường, như không có vẻ gì thích thú lắm. Vẻ mặt Đan Thanh tiên sinh lo âu, dường như lão sợ tử trung hành gia này cảm thấy thùng rượu của lão bình thường chẳng có gì là lạ. Lệnh Hồ Xuân nhắm mắt một lúc sau mới mở ra và nói:
Kỳ lạ, kỳ lạ thật.
Đan Thanh tiên sinh hỏi:
Kỳ lạ cái gì?
Lệnh Hồ Xuân nói:
Chuyện này thật là khó giải thích, ván bối thật là không hiểu.
Cặp mắt Đan Thanh tiên sinh lộ ra vẻ vui mừng nói:
Các hạ nói là...
Lệnh Hồ Xuân nói:
Rượu này ở thành Lạc Dương, ván bối chỉ mới được uống có qua một lần thôi. Tuy là rượu cực kỳ ngon, nhưng mà trong rượu lại có cái vị chua chua. Thế Theo lời một vị tử quốc tiền bối nói, thì đó là do lúc vận chuyển làm cho rượu nó bị dao động. Rượu bồ đào của Thổ Lỗ Phồn bốn lần chưng, bốn lần cắt này di chuyển một lần thì làm cho vị rượu giảm đi. Mà từ Thổ Lỗ Phồn về đến Hàng Châu không biết là có tới mấy vạn dặm đường, nhưng mà rượu này của tiền bối nó lại tuyệt không có vị chua. Cái chuyện này...
Đan Thanh tiên sinh cười ha hả, vô cùng đắc ý nói:
đây là bí quyết bất chuyển của ta. Ta dùng ba chiêu kiếm pháp để đánh đổi lấy bí kiệt của kiếm khách Mạc Thoa Nhĩ ở Tây Vực. Các hạ có muốn biết hay không?
Lần Hục Sung lắc đầu nói:
mãn bối được thưởng thức thứ rượu này đã là mãn nguyện lắm rồi. Còn bí quyết của tiền bối thì vãn bối không dám hỏi nữa.
Đan Thanh tiên sinh nói:
uống rượu đi.
Lão lại rót ba chén rượu nữa. Lão thấy Lệnh Hữu Xung không hỏi bí quyết này thì trong lòng ngứa ngáy khó chịu, bèn nói:
kỳ thực đó, bí quyết này nói ra thì không hay ho gì, có thể nói là không có gì kỳ lạ hết.
Lệnh Hữu Xung biết mình càng không muốn nghe thì lão lại càng muốn nói, vội cung tay nói:
tiền bối dù thế nào đi nữa cũng đừng có nói ra. Ba chiêu kiếm của tiền bối đương nhiên không phải là tầm thường rồi, mà tiền bối đã trả nó bằng một cái giá đắt mà vãn bối học được một cách dễ dàng thì trong lòng sẽ vô cùng áy náy. Người ta thường nói là vô công thì bất thụ lộc mà.
Đan Thanh Trinh Sinh ngắt lời:
chắc hạ uống rượu với ta lại nói được lai lịch của những loại rượu này thì là có công lớn lắm đó. Bí quyết này chắc hạ phải nghe mới được.
Lệnh Hữu Xung nói:
vãn bối được tiền bối tiếp kiến lại được ban cho rượu ngon thượng hạng, vãn bối cảm kích vô cùng, làm sao mà có thể...
Đan Thanh Chinh Sinh ngắt lời:
ta muốn nói các hạ phải nghe mới được.
Hương Diễn Thiên khuyên:
tự trang chủ có hảo ý, phong huynh đệ không nên từ chối.
Đan Thanh Chinh Sinh nói:
đúng như vậy, đúng như vậy.
Lão cười híp mắt nói:
ta muốn khảo nghiệm các hạ, các hạ có biết rượu này kết được bao nhiêu năm rồi hay không?
Lệnh Hữu Xung bưng chén rượu uống cạn, phân biệt rượu hồi lâu sau mới nói:
rượu này còn có cái điểm kỳ lạ là dường như là cất khoảng 120 năm, nhưng mà lại giống như là mới cất có 12-13 năm thôi. Trong cái mới có cái cũ, trong cái cũ có cái mới. Nếu đem so sánh với loại rượu ngon bình thường cất hơn 100 năm thì còn một phong vị khác nữa.
Hướng Diễn Thiên cho mày thầm nghĩ:
chuyện này có thể bị lỗ tẩy. 120 năm và 12-13 năm cách nhau hơn 100 năm, sao có thể đem ra luận chung với nhau như vậy được?
Lão sợ Đan Thanh Chiên Sinh nghe xong sẽ không vui, nhưng thấy Đan Thanh Chiên Sinh lại cười ha hả, bộ râu dài bị thổi tung lên, lão cười nói:
hảo huynh đệ, quả nhiên là rất là lợi hại. Bí quyết của ta là ở chỗ đó. Ta nói cho huynh đệ biết, kiếm khách Mạc Hoa Nhĩ ở Tây Vực đã tặng cho ta 10 thùng rượu ngon, 3 lần chưng, 3 lần kết của vùng Thổ Lỗ Phồn, đã để lâu 120 năm, dùng 5 con ngựa đại quyến chở đến Hàng Châu. Sau đó ta rửa theo phương pháp cũ mà chưng một lần, kết một lần nữa. 10 thùng rượu ngon này kết lại còn có 1 thùng. Ta bấm ngón tay tính lại thì đúng là chuyện 12 năm rưỡi về trước, thứ rượu ngon này vẫn chuyển đến Quan San Vạn Lý mà không bị chua. Vị rượu trong cũ có mới, trong mới có cũ, là vị chỗ đó đó.
Hướng Diễn Thiên và Lệnh Hồ Xuân cùng vỗ tay nói:
à thì ra là như vậy.
Lệnh Hồ Xuân nói:
có thể kết thành loại rượu ngon như vậy thì đem 10 chiêu kiếm pháp đánh đổi cũng xứng đáng. Mà tiền bối chỉ lấy có 3 chiêu kiếm pháp đi đổi là đã chiếm được tiện nghi của thiên hạ rồi.
Đan Thanh Chiên Sinh càng khoái chí nói:
lão đệ đúng là chi kỷ của ta. Ngày trước đại ca và tam ca đều oán giận ta việc lấy 3 chiêu kiếm đổi lấy rượu, làm cho tuyệt chiêu của Trung Nguyên truyền vào Tây Vực. Tuy nhị ca cười không nói, nhưng trong lòng e cũng không vừa ý. Chỉ có lão đệ mới hiểu ta đã chiếm được tiện nghi lớn. Chúng ta cùng uống một chén nữa đi.
Lão thấy Hướng Diễn Thiên rõ ràng không hiểu về chủ đạo nên chẳng coi lão ra gì hết, Lần Hồ Sung lại uống thêm một chén nữa rồi nói:
Tứ trang chủ, rượu này còn một cách uống khác, đáng tiếc là bây giờ thì lại không thể làm được.
Đan Thanh Chinh xin rồi hỏi:
Hả? Còn cách uống nào nữa? Tại làm sao mà không được?
Lần Hồ Sung đáp:
Thổ Lỗ Phồn là nơi nóng nhất trong thiên hạ. Nghe nói năm xưa Huyền Trang đại sư đến Thiên Trúc thỉnh kinh phải đi qua Hỏa Diễm Sơn là vùng Thổ Lỗ Phồn.
Đan Thanh Chinh xin nói:
Đúng như vậy, nơi đó rất nóng. Người đến mùa hạ thì suốt ngày người ta phải ngâm mình trong thùng nước lạnh mà vẫn còn thấy nóng. Đến mùa đông, vùng này lại lạnh thấu xương. Vì thời tiết như vậy cho nên trái bồ đào mới khác hẳn những nơi khác đó.
Lên Hồ Sung nói:
Lúc vãn bối ở trong thành Lạc Dương được uống cái loại rượu này này, thì lúc đó trời đang là mùa đông, cái vị tiểu quốc tiền bối đó lấy một tảng băng thật lớn đặt bát uống rượu lên. Rượu ngon, có hơi lạnh thấm vào cho nên có một mùi vị khác. Còn bây giờ đang là đầu hạ, vị lạ của rượu ngon lành lạnh như vậy thì không thể nào mà thưởng thức được đâu.
Đan Thanh Chinh xin nói:
Lúc ta ở Tây Vực, không may cũng đúng vào mùa hạ, Mạc Hoa Nhĩ cũng nói qua chuyện lấy băng ướp rượu tạo ra một phong vị tuyệt diệu. Lão đệ, vậy thì dễ quá. Lão đệ ở đây với ta tới chừng hơn một nửa năm, đến mùa đông chúng ta cùng thưởng thức rượu ướp lạnh nhé.
Lão ngừng một lúc rồi cho mày nói:
Có điều phải chờ lâu như vậy thì thật là nóng lòng đó.
Hướng Chính Thiên nói:
Đang tiệc là một giải giang nam, không có nhân vật nào luyện hàng băng chưởng hay âm phong trảo, tức công phu thuần âm. Còn nếu không thì
Lão nói chưa hết lời thì Đan Thanh Chinh xin vui mừng nói:
Có rồi.
Lão nói vậy liền đặt thùng rượu xuống hối hả chạy đi. Lệnh Hồ Xuân đưa mắt nhìn theo, nhìn Hướng Dẫn Thiên lòng đầy nghi ngờ. Hướng Dẫn Thiên nín cười không nói. Không bao lâu, Đan Thanh Chinh xin dắt một lão già mặc áo đen ốm nhôm cao nghiệu đi vào rồi nói:
Nhĩ ca, lần này bất luận thế nào Nhĩ ca cũng phải giúp cho tiểu đệ.
Lệnh Hồ Xuân thấy người này mày thanh mắt sáng, có điều sắc mặt trắng bệch như một cương thi, khiến cho ai vừa trông qua cũng cảm thấy ớn lạnh. Đan Thanh Chinh xin dẫn dì ca vào, thì ra lão là nhị trang chủ Hắc Bạch Tự ở Mai Trang. Tóc của lão rất đen mà da thì trắng bạch. Hắc Bạch Tử lạnh lùng nói:
Dục cái gì?
Đan Thanh Chinh xin nói:
Xin nhị ca biểu diễn công phu hóa nước thành băng cho hai vị bằng hữu của tiểu đệ xem một chút.
Hắc Bạch Tử đảo cặp mắt quái nhãn của hắn. Hắc Bạch phân minh, hắn lạnh lùng nói:
Cái tài mặt đó có gì đáng nói đâu, không khéo lại khiến người ta cười cho.
Đan Thanh Chinh xin nói:
Nhĩ ca, không giấu gì nhĩ ca, phong huynh đệ này nói là rượu bồ đào ở Thổ Lỗ Phồn dùng băng để ướp lạnh, khi uống vào có vị rất là kỳ thú. Trời nóng như vậy thì đi đâu mà tìm ra băng bây giờ?
Hắc Bạch Tử nói:
Hương rượu này rất là thuần túy, hà tất phải ướp lạnh?
Lệnh Hồ Xuân nói:
Thổ Lỗ Phồn là nơi cực nóng.
Đan Thanh Chinh Sinh nói:
Đúng vậy, rất nóng.
Lệnh Hồ Xuân lại nói tiếp:
Bồ đào mọc ở vùng này tuy ngon, nhưng mà không khỏi có khí nóng thấm vào.
Đan Thanh Chinh Sinh nói theo:
Đúng như vậy, đó là chuyện đương nhiên.
Lệnh Hồ Xuân nói:
Khí nóng đó truyền vào trong rượu, để qua 100 năm, tuy đã giảm đi nhiều, nhưng mà vị rượu vẫn còn cay nồng, là điều khó tránh khỏi.
Đan Thanh Chinh Sinh nói:
Đúng vậy. Lão đệ không nói thì ta cứ tưởng là lúc ta chưng rượu để lửa hơi mạnh nên ta trách oan tên nhà bếp rồi.
Lên Đầu Xuân hỏi tiếp:
Hả? Cái gì mà nhà bếp?
Đan Thanh Chinh Sinh cười nói:
Ta chỉ sợ lúc chưng rượu để lửa không đủ làm hỏng hết 10 thùng rượu, cho nên lẻn vào hoàng cung ở Bắc Kinh bắt một lão nhà bếp của hoàng đế về cho lão chưng rượu cho ta.
Hắc Bạch Tử lắc đầu nói:
Thật là chuyện bé xe ra to.
Hướng Dẫn Thiên nói:
Thì ra là như vậy. Nếu là anh hùng hiệp sĩ bình thường, lúc uống tiêu rượu này tới hơi cay một chút thì không có đáng gì. Nhưng mà nhĩ trang chủ, tứ trang chủ ẩn cư với phong cảnh tuyệt mỹ bên cạnh Tây Hồ, lại bậc thanh cao, không giống những người thô kệch trong võ lâm. Rượu này ướp băng cho lạnh một chút thôi để khử đi khí nóng thì mới xứng với thân phận thanh cao của hai vị cao nhân. Ví như đánh cờ, cứ lo những chuyện nhỏ nhặt tìm tới Bắc Quân mà không nghĩ tới đại cục là hắn bỏ đi.
Hắc Bạch Tử đảo cặp mắt quán nhãn của hắn, chụp dài Hướng Dẫn Thiên rồi hỏi:
Hả? Ngươi cũng biết đánh cờ sao?
Hướng Dẫn Thiên nói:
Bình sanh tại hạ thích nhất là đánh cờ, nhưng mà đáng tiếc là tay cờ không có cao, nên đã đi khắp giang nam giang bắc hoàng hà để sưu tầm kỳ phổ. 30 năm qua tại hạ nhớ không ít cái danh cục từ xưa tới nay.
Hắc Bạch Tử rồi hỏi:
Người nhớ được những danh cục nào?
Hương Dẫn Thiên nói:
Tỷ như cuộc đấu cờ của Dương Chất gặp tiên trên núi Lãng Kha, cuộc cờ của Lưu Trọng Phủ đánh với tiên bà trên núi Ly Sơn, cuộc cờ của Dương Tích Tân đâu với cô tiên.
Lão nói chưa hết câu thì Hắc Bạch Tử đã lắc đầu lia lịa nói:
Những thần thoại này làm sao có thể tin được, làm gì có kỳ phổ tắc.
Hắc Bạch Tử nói rồi buông tay ra. Hướng Dẫn Thiên nói:
Lúc đầu tại hạ cũng cho rằng những cố sự này là do cái hiếu kỳ bịa đặt ra mà thôi, nhưng 25 năm về trước tại hạ được thấy phổ đồ của cuộc đấu giữa Lưu Trọng Phủ và tiên bà ở núi Ly Sơn. Nước cờ tuyệt diệu, người thường không thể bì được, nên tại hạ mới tin những chuyện đó là có thật chứ không phải là bịa đặt đâu. Tiền bối cũng thích chơi cờ lắm phải không?
Đang thanh chinh xinh cười ha hả, bộ râu dài của lão bay phấp phới. Hứa Dính Thiên hỏi:
Sao tiền bối lễ cười?
Đang thanh chinh xinh nói:
Các hạ hỏi nhị ca của ta có thích đánh cờ hay không nè. Nhị ca của ta có đạo hiệu là Hắc Bạch Tử, các hạ nói xem nhị ca thích hay không thích đánh cờ. Nhị ca mê cờ cũng như ta mê rượu vậy đó.
Hương Dĩnh Thiên nói:
Tại hạ nói bậy, thiệt là múa rìu có mắt thở, xin nhị trang chủ đừng trách.
Hắc Bạch Tử nói:
Có thật là ngươi đã thấy qua phổ đồ cuộc đấu cờ giữa Lưu Trọng Phụ và tiên bà trên núi Ly Sơn hay không? Ta xem trong bút ký của tiền nhân có ghi lại rằng Lưu Trọng Phụ là quốc thủ đương thời bị đại bại dưới tay một bà già thôn quê ở chân núi Ly Sơn, nên thổ huyết mấy tháng trời. Do vậy cuộc cờ đó được gọi là ẩu huyết phổ. Chẳng lẽ trên đời này thật có cuộc ẩu huyết phổ này ư?
Lúc lão vào phòng vẻ mặt rất lạnh lùng, bây giờ lại rất thân mật. Hứa Dẫn Thiên nói:
25 năm về trước tại hạ đã từng thấy qua kỳ phổ trong một nhà thế gia ở thành đô Tứ Xuyên. Chỉ vì quốc cờ này có những nước đi kinh tâm động phách, nên tuy chuyển đã qua 25 năm, toàn bộ có 112 nước cờ. Cho tới hôm nay, tại hạ vẫn còn nhớ rõ.
Hắc Bạch Tử nói:
Hả? Tất cả có 112 nước ư? Lão huynh thử bày ra cho ta coi. Nào, nào, đến kỳ thất của ta để bày cờ đi.
Đang thanh chiên sinh giang hai cánh tay cản lại nói:
Khoan đã, nhị ca, nhị ca, nhị ca mà không làm băng cho tiểu đệ thì tiểu đệ không có để cho nhị ca đi đâu nha.
Lão vừa nói vừa bưng một chậu bằng sứ trắng đựng đầy nước đến. Hắc Bạch Tử thở dài nói:
Tứ đệ cũng có cái say mê, thôi ta đành chịu vậy.
Lão đưa ngón trỏ của tay phải ra nhúng vào chậu nước, trong khoảnh khắc mặt nước nổi lên những bọt khí trắng li ti. Không bao lâu quanh miệng chậu đã có một lớp xương trắng, tiếp theo trên mặt nước kết thành một lớp băng mỏng. Lớp băng kết càng lúc càng dày, trong khoảng thời gian uống cạn một tuần trà, nước trong chậu đều biến thành băng. Hướng Dẫn Thiên và Lệnh Hồ Xung lớn tiếng khen ngợi. Hướng Dẫn Thiên nói:
Công phu Hắc Phong Chỉ nghe nói thất truyền trong võ lâm đã lâu, thì ra nhị trang chủ.
Đang thanh chinh xin ngắt lời:
Đây không phải là Hắc Phong Chỉ mà là Huyền Thiên Chỉ. Nó cùng với công phu bá đạo Hắc Phong Chỉ, chỉ có một chỗ là nó sai biệt rất lớn thôi.
Lão vừa nói vừa đem bốn cái chén để lên chậu băng, rót đầy rượu bồ đào vào chén. Không bao lâu, trên mặt rượu nổi lên những hạt khí trắng li ti. Lệnh Hồ Xung nói:
à, được rồi.
Đan Thanh Thiên Sinh cầm chén rượu uống một hơi, quả nhiên lão cảm thấy vị rượu vừa đậm vừa ngon. Một luồng thanh lương thấm nhập vào thâm phế, lão lớn tiếng khen:
tuyệt rượu, tuyệt rượu, rượu này ta cất đã ngon, cách bình phẩm rượu của Phong huynh đệ thật cao, băng của Nhĩ ca làm cũng tuyệt. Còn lão huynh?
Lão quay qua hướng Vấn Thiên nói:
lão huynh ngồi bên cạnh, lúc tung lúc hứng lại càng tuyệt đó.
Hắc Bạch Tử cũng cầm bát rượu đưa lên miệng uống, nhưng không nói gì rượu ngon hay dở, mà kéo tay Hướng Vấn Thiên nói:
đi, đi, đi bày cuộc cờ ẩu huyết phổ, Lưu Trọng Phủ cho ta xem.
Hướng Vấn Thiên kéo tay áo Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung hiểu ý nói:
ta, tại hạ cũng đi xem.
Đan Thanh Thiên Sinh nói:
có gì hay đâu mà xem, chi bằng ta với lão đệ ở đây uống rượu.
Lệnh Hồ Xung nói:
thì chúng ta vừa uống rượu vừa xem cờ cũng được mà.
Lệnh Hồ Xung nói xong liền đi theo Hắc Bạch Tử và Hướng Vấn Thiên. Đan Thanh Thiên Sinh không còn cách nào khác, đành ôm thùng rượu lớn đi vào kỳ thất. Đó là một gian phòng rất lớn, ngoài cái bàn đá với hai cái ghế mềm ra không có cái gì khác. Trên cái bàn đá khắc ngang dọc 19 đường, bên cạnh đặt hộp cờ đen và một hộp cờ trắng. Trong kỳ thất, ngoài bàn ghế ra không bày một vật gì khác để người đấu cờ khỏi phải bị phân tâm. Hướng Vấn Thiên đi đến trước bàn đá, bày ra bốn thế bình thượng khứ nhập ở bốn góc bàn cờ. Tiếp theo, lão đặt vào vị bình ở điểm lục tam một con cờ trắng, sau đó đặt ở điểm cửu tam một con cờ đen, ở điểm lục ngũ đặt một con cờ trắng, ở điểm cửu ngũ đặt một con cờ trắng. Cứ như vậy, lão đặt không nghỉ, dần dần lão đặt càng lúc càng chậm lại. Lão bày xong, song phương cờ đen cờ trắng thành thế tỷ đấu kịch liệt, ở giữa không còn chỗ trống. Hát Mạch Tử xem đến toát mồ hôi trán. Lệnh Hồ Xung ngấm ngầm sửng sốt. Hắn thấy vừa rồi lão dùng huyền thiên chỉ để hóa nước thành băng, thì biết nội lực tu luyện của lão cao cường đến thế nào. Lúc đó lão rất bình thường, còn đánh cờ chỉ là chuyện nhỏ mà lão nhìn đến toát mồ hôi. Có thể thấy rằng lão chẳng quan tâm chuyện gì khác để khỏi loạn thần trí. Lão này say mê cờ đến nỗi trở thành điên khùng. Chắc Hướng Vấn Thiên đã tìm ra được nhược điểm của lão mà tấn công. Hắc Bạch Tử thấy Hướng Vấn Thiên xong đi nước cờ thứ 66, thì một lúc sau không đi thêm nước cờ nữa, không nhìn được, lão hỏi:
nước kế tiếp đi thế nào?
Hướng Vấn Thiên mỉm cười nói:
đây là nước cờ then chốt, theo cao kiến của Nhĩ Trang Chủ thì nên đi như thế nào?
Hắc Bạch Tử suy nghĩ hồi lâu, trầm ngâm nói:
nước cờ này ư? Bò thì không ổn, liên cũng không phải, xông ra thì xông không được, làm cho sống thì sống cũng không xong. Cái này...
Lão cầm một con cờ trắng, gõ lách cách lên bàn đá. Qua khoảng thời gian một bữa ăn, không biết đi nước nào. Lúc này Đan Thanh Thiên Sinh và Lệnh Hữu Xung đã uống 17-18 chén rượu bồ đào. Đan Thanh Tiên Sinh thấy sắc mặt của Hắc Bạch Tử càng lúc càng xanh mét, lão nói:
đồng lão huynh, ẩu huyết phổ này chẳng lẽ đồng huynh muốn nhĩ ca của ta phải thổ huyết mới được ư? Nước cờ kế tiếp ra sao, lão huynh thẳng thắn nói ra thôi.
Hương Vấn Thiên nói:
được, nước cờ thứ 67 đặt ở chỗ này.
Thế rồi lão đặt con cờ xuống điểm thất tứ ở thượng bộ. Hắc Bạch Tử vỗ bóp một cái vào đùi reo lên:
hay quá, hay quá, con cờ này đặt ở đây thật là tuyệt diệu.
Hướng Vấn Thiên nói:
Nhĩ Trang Chủ, thử nghĩ coi.
Hắc Bạch Tử suy nghĩ rất lâu, cảm thấy ván cờ sắp bại, khó lòng cứu vãn, bèn lắc đầu nói:
đã là tiên thì hàng phàm phu tục tử như ta sao nghĩ ra được, đồng huynh đừng có thử thách nữa.
Hướng Vấn Thiên mỉm cười nói:
nước cờ này thần cơ diệu toan, thiệt là có chỉ có thần tiên mới nghĩ ra được mà thôi.
Hắc Bạch Tử là người giỏi về đánh cờ, cũng là người biết dò xét tâm lý của đối phương một cách rất tinh vi. Lão thấy Hướng Vấn Thiên không chịu nói bịch tẹp ra nước cờ này, khiến cho lão cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, nghĩ rằng Hướng Vấn Thiên chắc là có đòi hỏi gì đó, bèn nói:
đồng huynh cứ đem chiếc cờ này nói ra cho ta nghe.
ta cũng không có nghe chùa của đồng huynh đâu.
Lần đầu sung thầm nghĩ,
chẳng lẽ Hướng đại ca biết là thần công huyền thiên chỉ của những trang chủ có thể chữa được bệnh cho ta, cho nên mới bày chuyện để cầu xin lão hay sao?
Hướng Kiến Thiên ngẩng đầu lên cười ha hả nói:
Tại hạ và Phong huynh đệ tuyệt không có yêu cầu gì đối với bốn vụ vị trang chủ. Nhị trang chủ nói như vậy là coi thường bọn tại hạ rồi.
Hắc Bạch Tử xá dài nói:
Tại hạ lỡ lời, xin miễn thứ.
Hướng Dĩnh Thiên và Lệnh Hồ Xung trả lễ. Hướng Dĩnh Thiên nói:
Bọn tại hạ tới Mai Tràng là muốn đánh cuộc với bốn vị trang chủ.
Hắc Bạch Tử và Đan Chiên Sinh cùng hỏi:
Đánh cuộc ư? Đánh cuộc cái gì?
Hướng Dĩnh Thiên nói:
Tại hạ đánh cuộc là trong Mai Tràng không có ai có thể thắng được kiếm pháp của Phong huynh đệ đây.
Và Đăng Thanh Tiên Sinh quay qua nhìn Lệnh Hồ Xung, vẻ mặt của Hắc Bạch Tử thản nhiên không nói gì. Đăng Thanh Tiên Sinh thì cười ha hả nói:
Đặt cược như thế nào?
Hướng Dĩnh Thiên nói:
Nếu bọn tại hạ thua thì bức họa này xin tặng cho tứ trang chủ.
Lão nói rồi cởi cái bao cột trên lưng xuống, mở ra bên trong có hai cuộn tròn. Lão mở một cuộn ra thì là một bức họa rất cũ. Trên góc trái bức họa đề 10 chữ: Bắc Tống Phạm Trung Lộc, Khê Sơn Hành Lữ Đồ. Bức họa vẽ một ngọn núi cao ngất trời, nét mực đen thẫm, khí thế rất hùng vĩ. Tuy Lệnh Hồ Xung không hiểu về thư họa, song cũng biết bức họa sơn thủy này thật là một tuyệt tác. Ngọn núi cao chót vót, rậm rạp, tuy chỉ được vẽ trên giấy cũng khiến cho người xem cảm thấy ngưỡng mộ, bất giác không tự chủ được. Đăng Thanh Tiên Sinh reo lên:
Ôi da!
Hai mắt lão nhìn vào bức họa đồ không chớp, một lúc sau lão mới nói:
Đây là chân tích của Phạm Khoan đời Bắc Tống. Lão có được từ đâu vậy?
Hướng Dĩnh Thiên mỉm cười không đáp, từ từ cuộn bức họa lại. Đăng Thanh Tiên Sinh nói:
Khoan đã!
Lão đưa tay kéo tay Hướng Dĩnh Thiên, muốn cản không cho Hướng Dĩnh Thiên cuốn lại. Nào ngờ bàn tay lão vừa đụng vào tay Hướng Dĩnh Thiên thì một luồng nội lực ôn hòa hùng hậu xông ra, làm cánh tay của lão bị đẩy nhẹ nhàng. Hướng Dĩnh Thiên giờ như không biết gì, tiếp tục cuộn bức họa lại. Đăng Thanh Tiên Sinh cảm thấy sửng sốt, vừa rồi lão đụng đến tay của Hướng Dĩnh Thiên, sợ làm rách bức họa nên chưa dùng nội lực. Nhưng Hướng Dĩnh Thiên giận nội kình hất tay lão ra như vậy, rõ ràng nội lực của Hướng Dĩnh Thiên vào hàng thượng thừa. Lão ngâm ngầm không phục nói:
Lão đồng, thì ra võ công của lão đồng tuyệt diệu như vậy, chỉ e không thua gì tứ trang chủ ta đâu.
Hướng Dĩnh Thiên nói:
Tư trang chủ nói đùa, ngoài kiếm pháp ra, môn công phu nào có bốn vị trang chủ Mai Tràng đều là vô địch đương thời. Đồng Quá Kim vô danh tiểu tốt này làm sao mà dám so với tứ trang chủ?
Đăng Thanh Thiên Sinh xa sầm nét mặt nói:
Tại sao lão nói ngoài kiếm pháp ra? Chẳng lẽ kiếm pháp của ta không bằng kiếm pháp của Phong huynh đệ?
Hướng Dĩnh Thiên mỉm cười nói:
Nhị vị trang chủ, xin xem bức thư pháp này thế nào.
Lão đem một cuốn khác mở ra, đây là một bức thảo thư, nét bút tinh xảo như rồng bay phượng múa. Đăng Thanh Thiên Sinh lấy làm lạ thốt lên:
Ui chà, ui chà, ui chà!
Lão thốt lên ba tiếng ui chà, rồi đột nhiên lớn tiếng gọi:
Tam ca, Tam ca, cái bảo bối mà Tam ca quý như tiếng mệnh đang ở đây này. Tam ca!
Tiếng lão gọi rất gian dội, làm chấn động cả từng vách cửa sổ, bụi cát ở trên tường rớt xuống. Lão la lên một cách đột ngột, khiến Lệnh Hồ Xung không khỏi giật mình. Từ xa có người hỏi:
Chuyện gì mà la hoảng vậy?
Đăng Thanh Thiên Sinh lại la lên:
Tam ca mà không đến xem, người ta cuốn lại thì Tam ca hối hận cả đời.
Bên ngoài có người nói:
Người lại tìm được bức thư pháp
Giả mạo nào nữa rồi, có phải không?
Rèm cửa dán ra, một người đi vào. Người này mập lùn, cái đầu hói bóng lưỡng, không có một cọng tóc nào. Tay phải cầm một cây bút lớn, quần áo dính đầy vết mực. Lão đi đến gần vừa nhìn qua, bỗng hai mắt trợn ngược lên, hơi thở dồn dập run run nói.
Đây là chân tích. Đúng là xuất y thiệp của Trương Húc đời Đường. Không thể nào giả được.
Thảo thư trên tấm thiếp, múa lượng giống như một tay cao thủ võ lâm, triển khai kinh công, lên cao rồi lại xuống thấp. Tuy hành động thần tốc, nhưng không làm mất đi sự phong lưu tao nhã. Trong 10 chữ này, Lệnh Hồ Xung không đọc được chữ nào, nhưng thấy phía dưới thiếp viết đầy tên người đề tặng. Không ít người đã có quan hàm rất cao. Hắn đoán chừng tấm thiếp này không phải tầm thường. Đan Thanh tiên sinh nói,
vị này là Tam Ca Ngốc Út Âm của ta. Tam Ca lấy ngoại hiệu này vì tính Tam Ca rất mê thư pháp. Tam Ca viết cuồn hết hàng trăm ngàn cái bút, chứ không phải vì đâu Tam Ca nhảnh bóng đâu. Điểm này các vị chớ nhầm lẫn.
Lệnh Hồ Xuân mỉm cười đáp dạ. Ngốc Bút Ông đưa ngón trỏ tay phải vẽ trong không khí nét móc lên, thuận theo đường bút họa trên thiếp, vẻ mặt say sưa ngây ngất, không để ý gì đến Hướng Dẫn Thiên và Lệnh Hồ Xuân. Ngay cả Đan Thanh tiên sinh nói gì, lão cũng bỏ ngoài tai. Trong lúc đó, Lệnh Hồ Xuân đột nhiên chấn động đầu óc, hắn nghĩ,
Hướng đại ca bày chuyện này chỉ e đã có âm mưu từ trước. Nhớ lần đầu mình gặp đại ca ở trong lương đình thì trên lưng đại ca đã có cái bào này rồi.
Nhưng Lệnh Hồ Xuân chuyển đổi ý nghĩ,
trong cái bào lúc đó chưa chắc đã có được hai cuộn tròn này. Nói không chừng vì Hướng đại ca đến cầu bốn vị trang chủ của Mai Trang chia bệnh cho ta, lúc ta nghỉ ngơi trong khách điếm, đại ca đi ra ngoài mua hoặc ăn trộm về. Chắc là ăn trộm thì đúng hơn, báu vật vô giá như vậy dễ gì mà mua được.
Tai hắn nghe Ngốc Bút Ông vẽ chữ trong không khí, chỉ phong phát ra tiếng gieo déo nhỏ nhỏ. Nội lực của lão thật mạnh, chẳng thua kém gì Hắc Bạch Tử. Lệnh Hồ Xuân lại nghĩ,
nội thương của ta là vì đào cốc lục tiên và bất giới hòa thượng mà ra, mà nội công của ba vị trang chủ Mai Trang dường như mạnh hơn cả đạp cốc lục tiên và bất giới đại sư, còn vị đại trang chủ không chừng càng lợi hại hơn nữa. Thêm vào nội lực của Hướng đại ca, năm người hợp lại thì có thể trị thương cho ta, nhưng mà chỉ mong là bọn họ đừng phí công nhiều mới được.
Hướng Dẫn Thiên không đợi Ngốc Bút Ông viết xong đã cuộn bút thiếp là hư lại cho vào bao. Ngốc Bút Ông sửng sốt nhìn Hướng Dẫn Thiên một lúc sau mới nói,
lão huynh muốn đổi cái gì?
Hướng Dẫn Thiên lắc đầu nói,
cái gì cũng không có đổi được.
Ngốc Bút Ông nói,
28 chiêu thạch cổ đã quyệt bút pháp có được không?
Hắc Bạch Tử và Đan Thanh Chiên Sinh cùng la lên,
không được.
Ngốc Bút Ông nói,
được chứ, tại sao lại không được? Có thể đổi lấy được chân tịch bức thảo thư của Trương Húc thì thạch cổ đã quyệt bút pháp của ta đâu có gì mà phải tiếc.
Hướng Dẫn Thiên lắc đầu nói,
không được.
Ngốc Bút Ông xúc ruột hỏi,
vậy chứ tại sao huynh lại đem tới cho ta coi?
Hướng Dẫn Thiên nói,
dù tại hạ không phải, nhưng mà Tam Trang Chủ cứ coi như chưa từng xem qua là được.
Ngốc Bút Ông nói,
đã xem qua rồi làm sao có thể nói là chưa từng xem qua cho được.
Hướng Dẫn Thiên nói,
Tam Trang Chủ muốn có được bức chân tích của Trương Húc này cũng đâu có khó, chỉ cần đánh cá với bọn tại hạ thôi.
Ngốc Bút Ông vội hỏi,
hả, đánh cá thế nào?
Đan Thanh tiên sinh nói,
Tam Ca, cái người này hơi khùng khùng điên điên đó. Lão đánh cá là trong Mai Trang chúng ta không có ai có thể thắng được kiếm pháp của vị Phong Bằng Hiểu phái Hoa Sơn này.
Ngốc Bút Ông hỏi,
vậy chứ nếu có người thắng được vị Bằng Hữu này thì sao?
Hương Chính Thiên đáp,
nếu trong Mai Trang bất luận vị nào thắng được trường kiếm trong tay Phong huynh đệ của tại hạ
thì tại hạ sẽ đem bức xuất ý thiếp chân tích của Trương Húc tặng Tam Trang chủ, đem bức Khê Sơn hành lữ đồ chân tích của Phạm Khoa Phụng tặng Tứ Trang chủ, đem 20 danh cột cờ dây của thần tiên quỷ quái mà tại hạ thuộc đầm lòng nhất nhất viết ra để tặng cho Nhị Trang chủ.
Ngốc Bút Ông nói:
Vậy chứ còn đại ca của bọn ta thì sao? Lão huynh sẽ tặng đại ca ta cái gì?
Hương Vân Thiền nói:
Tại hạ có một bộ cầm phổ Quảng Lăng Tán, không chừng đại trang chủ.
Hương Vân Thiền chưa nói hết lời thì bọn Hắc Bạch Tử ba người cùng thốt lên:
Quảng Lăng Tán à!
Lần đầu xung cũng giật mình.
Cầm phổ Quảng Lăng Tán này là do Khúc Trưởng Lão quật mộ cổ mà có được. Lão đem khúc cầm phổ này đưa vào tiếng ngoại giang hồ. Sao Hướng đại ca lại có nó là thế nào?
Lệnh Hồ Xuân liền hiểu ra.
À, Hướng đại ca là tà sứ của ma giáo, mà Khúc Trưởng Lão là trưởng lão trong ma giáo. Chắc hai người có mối giao hảo. Sau khi Khúc Trưởng Lão được bộ cầm phổ này thì vui mừng khôn xiết, nên nói với Hướng đại ca. Hướng đại ca muốn mượn để sao chép. Tất nhiên là Khúc Trưởng Lão đồng ý rồi.
Lệnh Hồ Xuân nghĩ đến khúc phổ của người đã mất, bất giác thở dài. Ngốc Bút Ông lắc đầu:
Từ sau khi Kỳ Khang chết, Quảng Lăng Tán bị thất truyền. Đồng huynh nói như vậy chắc là để lừa dối người thôi.
Hương Vân Thiên mỉm cười nói:
Tại hạ có một vị tri giao bằng hữu mê đàn đến quá điên. Lão nói là sau khi Kê Khang chết thì từ đó thiên hạ không còn nghe khúc Quảng Lăng Tán. Bộ cầm phổ này sau đời Tây Tấn thì không còn nữa, nhưng trước đời Tây Tấn thì sao?
Ngốc Bút Ông, ba người sửng sốt nhìn nhau, nhất thời không hiểu ý Hương Vân Thiêm muốn nói gì. Hương Vân Thiêm nói tiếp:
Vị bằng hữu này của tại hạ thông minh hơn người, dám to gan làm càn. Lão đi quật mộ các danh nhân gãi đàn trước đời Tấn. Quả nhiên người có chí thì việc hoàn thành. Sau khi lão quật mấy chục ngôi mộ cổ, cuối cùng tìm được trong ngôi mộ cổ của Thái Ung đời Đông Hán khúc phổ này.
Và Đan Thanh Tiên Sinh đều giật mình ồ lên một tiếng. Hắc Bạch Tử gật đầu nói:
Chí dũng song toàn, thật là tuyệt.
Hương Vân Thiền mở bao lấy một cuốn sách, trên bìa sách viết năm chữ Quảng Lăng Tán cầm khúc. Lão dở sách ra, quả là cầm phổ. Lão đưa cuốn sách cho Lệnh Hồ Xung rồi nói:
Phong huynh đệ, trong mai trang nếu có vị cao nhân nào thắng được kiếm pháp của huynh đệ thì huynh đệ đem cầm phổ này tặng cho đại trang chủ.
Lệnh Hồ Xuân nhận sách bỏ vào trong túi thầm nghĩ:
Nói không chừng đây là di vật của Khúc Trưởng Lão. Khúc Trưởng Lão đã chết, Hướng đại ca muốn lấy quyền cầm phổ này thì cũng đâu có khó gì.
Đan Thanh Chinh Sinh cười nói:
Vị phong huynh đệ này tinh thông tiểu lý, kiếm pháp chắc cũng cao minh, nhưng tuổi của phong huynh đệ còn trẻ, chẳng lẽ trong mai trang ta thật là nực cười.
Hắc Bạch Tử nói:
Nếu trong mai trang ta quả nhiên không có ai thắng được Phong Thú Hiệp thì bọn ta
thua cuộc cái gì?
Đình Hồ Xuân và Hướng Dẫn Thiên đều có giao ước trước mọi chuyện phải theo sự sắp đặt của lão. Nhưng sự việc diễn biến đến thế này, hắn cảm thấy Hướng Dẫn Thiên làm hơi thái quá. Đã đến cầu danh y, sao lại cuồng vọng lại coi nhẹ đối phương? Huống hồ nội lực của hắn đã mất hết, làm sao có thể là đối thủ của những cao nhân trong Mai Trang được? Hắn nói:
Đồng đại ca thích nói đùa, cái hèn này thuộc hàng hậu bối, học chưa đến nơi, sao mà dám giảng võ luận kiếm với các vị trang chủ ở Mai Trang?
Hương Dương Thiền nói:
Mấy cầu khách khí này, Phong huynh đệ đương nhiên là phải nói. Nếu không, người ta sẽ cho rằng Phong huynh đệ là kẻ cuồng vọng tự đại.
Dường như ngốc út ông chẳng để tai để nghe hai người nói, lão lẩm bẩm trầm ngâm:
Trường Húc tam bôi thảo thanh truyền, thoát mạo lộ đỉnh rương công tiền, quy hào lạc chỉ như vân niên. Nhĩ ca, Trường Húc hiệu xưng là Thảo Thanh, là thanh của môn chữ Thảo. Nhưng ba câu thơ này là của Đỗ Phủ trong bài Ẩm Trung Bát Tiên Ca viết về Trường Húc. Người này cũng là một trong Ẩm Trung Bát Tiên. Nhị ca coi xuất y thiếp này, có tưởng tượng ra tình cảnh năm xưa lúc lão sai rượu hạ bút? Ôi thiệt là thiên mã hành không, không có dây cương để dừng lại. Chữ đẹp, chữ đẹp quá đi thôi.
Đang Thanh Thiên Sinh nói:
Đúng như vậy, người này mê uống rượu thì dĩ nhiên là một đại hảo nhân, nên chữ viết đương nhiên phải không chê vào đâu được.
Ngốc Quốc Ông nói:
Hàng Vũ bình phẩm về Trương Húc rằng: Hỷ nộ bần cùng, ưu bị sảng khoai, quan hận nhớ thương say xưa tuy ly, lòng động nổi bất bình, đem phát cả thành chữ Thảo. Vị công trên này là người cùng làng với ta, hễ lòng có chuyện bất bình thì phát cả vào chữ Thảo, dòng y như dung kiếm mua tượng, ha chẳng là khoai.
Lão đưa ngón tay lên lại viết trong không khí, lão viết được mấy nét thì nói với Hướng Dẫn Thiên:
Này lão huynh, mở ra cho ta xem chút nữa đi.
Hướng Dẫn Thiên lắc đầu cười nói:
Không, sau khi tam trang chủ thủ thắng thì tấm thiếp này là của tam trang chủ, bây giờ hà tất phải sốt ruột.
Hắc Bạch Tử giỏi về đánh cờ, trầm ngâm suy nghĩ đắn đo mãi, không nghĩ thắng mà lo bại trước, lại hỏi:
Nếu trong Mai Trang không ai thắng được kiếm pháp của Phong Thiếu Hiệp thì bọn ta sẽ phải thua cái gì?
Thưa quý thính giả, chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
Bye.
nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta. Yeah.